Số 40, chuyện hố than lửa cây keo. Tiền thân Khadijan Gara, ta thà rơi địa ngục. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Duyên, bậc đạo sư đã kể về ông cấp cô độc. Ông cấp cô độc đã tiêu hết cho giáo pháp Đức Phật một số tiền là 540 triệu đồng để xây dựng tinh xá. Và ông không nghĩ đến châu báu nào khác ngoài ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng. Trong khi bậc đạo sư còn ở Kỳ Duyên, mỗi ngày vị triệu phú đi đến tinh xá 3 lần để cúng dường, một vào buổi sáng, một vào buổi trưa, một vào buổi chiều. Ngoài ra còn nhiều sự giúp đỡ khác. Ông cấp cô độc không bao giờ đi tay không. Ngài các sa di hay tỷ kheo trẻ xem mình có đem gì trong tay không. Buổi sáng ông đem theo cháo, sau buổi ăn sáng đem theo bơ chín, bơ tươi, mật ong, đường mật. Buổi chiều ông đem theo hương liệu, dòng hoa, giải may y. Ngày này qua ngày khác, vị ấy tiêu dùng như vậy không hạn chế. Ngoài ra, nhiều người sống bằng nghề buôn bán, tự tay trao phiếu nợ, mượn ông tài sản ước lượng 100 triệu đồng, và vị đại triệu phú không đòi họ trả. Còn những gia sản khác trị giá 180 triệu đồng được chôn cất trên bờ sông. Khi bị gió bão, nước phá vỡ bờ sông, gia sản ấy đã trôi ra biển lớn, chìm xuống lòng biển là các ghè chậu bằng đồng còn khóa chặt và đóng dấu nguyên si. Trong nhà vị triệu phú luôn luôn có phần cơm cho 500 tỷ kheo. Nhà vị đại triệu phú giống như cái giếng trong xanh ở ngã tư đường cho chúng tỷ kheo, như ngôi nhà cha mẹ đối với tất cả đại chúng. Vì vậy, bậc chánh đẳng giác thường đi đến nhà vị triệu phú. 80 đại trưởng lão cũng đi đến, các tỷ kheo khác cũng đến và đi không kể xiết. Nhà vị đại triệu phú có đến 7 tầng lầu, được trang hoàng với 7 cửa gác. Tại cửa gác thứ tư của ngôi nhà ấy, một thần nữ có tà kiến thường trú. Khi bậc chánh đẳng giác vào nhà, thần nữ ấy không ở được trong lầu của mình, đã đem theo mấy đứa con nhỏ xuống ở tại tầng cuối cùng. Khi 80 đại trưởng lão và các trưởng lão khác đến và đi, thần nữ ấy cũng phải làm như vậy. Nàng suy nghĩ, khi Sa môn Gotama và các đệ tử vào nhà này, ta không được an lạc. Ta không thể luôn luôn xuống tầng trệt được. Ta phải làm thế nào để những người ấy không đến nhà này nữa? Một hôm, khi người tổng quản đã về phòng an nghỉ, thần nữ ấy đi đến, chói sáng hào quang và đứng lại, được hỏi, ai đó? Nàng trả lời, ta là thần nữ thường trú ở cửa gác thứ tư. Vì sao nàng đến đây? Ông không thấy việc phải làm của vị triệu phú, không nghĩ đến đời sau cho mình, tiêu phí tài sản, làm giàu cho Sa môn Gotama, không lo buôn bán, không lo làm việc. Ông hãy khuyên vị triệu phú làm việc của mình, đừng để Sa môn Gotama và các đệ tử vào nhà này nữa. Người tổng quản ấy nói với thần nữ, này thần nữ ngu si, nếu vị triệu phú dùng tài sản, vị ấy chỉ dùng cho giáo pháp chư Phật đưa đến giải thoát. Dù vị triệu phú nắm búi tóc ta và bán ta làm nô lệ, ta vẫn sẽ không nói gì. Nàng hãy đi đi. Hôm khác, thần nữ ấy đi đến người con trai cả của vị triệu phú và khuyên giáo tương tự. Người con trai cả cũng mắng nàng như trước, nhưng nàng không dám nói việc này với vị triệu phú. Do bố thí không ngừng nghỉ, do không kinh doanh, tiền thâu vào ít dần, tài sản vị ấy đi đến khánh tận. Dần dần triệu phú rơi vào cảnh nghèo thiếu, gia sản, áo quần, sàn tọa, thực phẩm không còn được như xưa. Dầu ở trong tình trạng như vậy, ông cấp cô độc vẫn cúng dường chúng tăng. Tuy rằng không thể cúng dường các món tốt đẹp, một hôm, sau khi ông cấp cô độc đảnh lễ và ngồi xuống, Thế Tôn hỏi, này gia chủ, tại nhà ông còn có vật bố thí không? Bạch gia chủ, thưa có vật bố thí, đó là cháo tắm và bột chua để lại từ hôm qua. Bậc đạo sư nói, này gia chủ, tâm đừng buồn phiền khi bố thí đồ vật thô xấu. Khi tâm tốt đẹp thì đồ vật cúng dường chư Phật, độc giác Phật, đệ tử của chư Phật cũng không trở thành thô xấu. Vì sao? Vì quả vị thục to lớn. Ai có thể làm tâm tốt đẹp thì vật bố thí không thể thô xấu được. Như vậy ông cần phải hiểu biết. Và Đức Thế Tôn đọc bài kệ, khi tâm được tịnh tín, bố thí không gọi nhỏ, cho Như Lai, chư Phật hay cho đệ tử Ngài, không có cúng dường nào được xem là bé nhỏ. Thế Tôn lại nói thêm, này gia chủ, ông cúng dường món ăn thô xấu, nhưng cúng dường tám bậc thánh nhân. Trong thời Velama, ta làm náo động cả Diêm Phù Đề với việc bố thí bãi thứ báo. Trong khi đại bố thí, ta làm chúng tuôn chảy như làm năm con sông trở thành một dòng thác. Nhưng ta không tìm được ai thọ ba quy y hay giữ năm giới. Những người xứng đáng được cúng dường như vậy thật khó kiếm được. Do vậy, khi bố thí cho ta đồ ăn thô xấu, tâm ông chớ buồn phiền. Sau đó, bậc đạo sư nói kinh Velamaka. Bấy giờ, thần nữ ấy không dám nói với người triệu phú khi vị ấy đang có uy quyền, lại suy nghĩ. Nay vị triệu phú này gặp tình cảnh khó khăn, có thể nghe theo lời ta. Nghĩ vậy, nửa đêm, thần nữ vào phòng vị ấy chiếu sáng hào quang, đứng giữa hư không. Vị triệu phú thấy nàng liền hỏi, ngươi là ai? Này đại triệu phú, ta là thần nữ ở cửa gác thứ tư. Ngươi đến có việc gì? Ta muốn nói lời khuyên ông. Vậy hãy nói đi. Này đại triệu phú, ông không nghĩ đến thời sao, không nhìn đến con trai, con gái. Ông đã tiêu phí tài sản cho giáo pháp của Sa Môn Gotama. Do ông đã phung phí tài sản lâu ngày, do không làm công nghiệp mới, vì Sa Môn Gotama, ông trở thành nghèo thiếu. Sự việc đã như vậy, ông vẫn không từ bỏ Sa Môn Gotama. Hôm nay, các Sa Môn ấy vẫn đi vào nhà ông như trước. Những gì họ đã lấy đi từ ông, không thể đem về lại được. Hãy tin chắc là như vậy. Nhưng bắt đầu từ nay trở đi, ông chớ tự mình đi đến Sa Môn Gotama. Chớ cho phép những đệ tử của Sa Môn vào nhà này nữa. Hãy xoay lưng, không nhìn Sa Môn Gotama nữa. Hãy tự mình kinh doanh, buôn bán và xây dựng lại sản nghiệp. Vị triệu phú nói với thần nữ, có phải đấy là lời khuyến giáo ngươi cần nói với ta? Đúng như vậy. Vị triệu phú nói, bậc đạo sư đã làm cho ta không bị dao động bởi trăm, bởi trăm ngàn thần nữ như ngươi. Lòng tin của ta như núi Tu Di không dao động, được khéo an trú. Tài sản của ta tiêu dùng cho pháp bảo đưa đến giải thoát. Lời ngươi nói không thích đáng, là một đòn do ngươi đánh vào giáo pháp Đức Phật. Con quỷ đen thiếu lễ độ, theo ác giới, không có vấn đề ngươi sống chung trong nhà của ta. Hãy ra khỏi nhà ta mau, đi ở chỗ khác. Thần nữ nghe lời nói của vị thánh đệ tử đã chứng quả dự lưu, không thể ở lại, bèn về chỗ ở của mình và bồng con ra đi với ý nghĩ, nếu ta không tìm được chỗ khác, ta sẽ xin lỗi vị triệu phú và sẽ trú tại đấy. Nghĩ vậy, nàng đi đến vị thiên tử hộ trì thành phố, đánh lễ vị ấy rồi đứng dậy. Khi được hỏi nàng đến có chuyện gì, nàng trả lời, thưa thiên tử, tôi vô ý nói chuyện với ông cấp cô độc, nên vị triệu phú giận tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà ở. Hãy đưa tôi đến vị triệu phú xin lỗi và xin cho tôi được trú tại nhà như cũ. Nhưng nàng đã nói với vị triệu phú những gì? Bắt đầu từ đây, chớ hộ trì Phật, chớ hộ trì chúng tăng, chớ để Sa Môn Gotama vào nhà. Thưa thiên tử, tôi đã nói như vậy. Lời nàng nói không chính đáng, là một đòn đánh vào giáo pháp. Ta không thể đưa nàng đến gặp vị triệu phú được. Không nhận được sự ủng hộ từ vị này, thần nữ đi đến bốn đại thiên vương, cũng bị bốn vị ấy bác bỏ. Thần nữ đi đến Thiên Chủ Đế Thích, thuật câu chuyện ấy và yêu cầu giúp đỡ khẩn thiết hơn. Thưa Thiên Chủ, con không được chỗ ở, phải bồng con trên tay. Con lang thang không nơi trú ẩn. Với quy lực của Ngài, hãy cho con một chỗ ở. Thiên Chủ trả lời, ngươi làm điều không thích đáng, đã đánh một đòn vào giáo pháp của bậc chiến thắng. Ta không thể nói với vị triệu phú dùm cho ngươi, nhưng ta sẽ nói với ngươi một phương pháp làm vị triệu phú tha thứ ngươi. Thưa Thiên Chủ, lành thay, xin nói lên. Có nhiều người đã mượn của vị đại triệu phú một số tài sản trị giá 180 triệu đồng. Ngươi hãy giả dạng người đại diện cho vị triệu phú mà không cho ai biết. Cầm giấy mắc nợ ấy, với một số dạ xoa trẻ dây quanh, một tay cầm giấy nợ, một tay cầm biên lai, đi đến nhà họ, đứng ở giữa nhà, dọa nạt họ với quy lực dạ xoa của mình và nói, đây là giấy nợ của các ngươi. Khi bậc triệu phú của chúng ta có quy lực, đã không đòi hỏi gì các người. Nay gặp cơn nghèo túng, hãy trả lại tiền các ngươi đã mượn. Với quy lực dạ xoa của ngươi, ngươi sẽ lấy lại được tất cả 180 triệu đồng vàng ấy. Đổ đầy kho bạc trống không của vị triệu phú. Vị triệu phú còn có tài sản khác chôn giấu ở bờ sông Asiravati. Khi bờ sông bị lở, tài sản ấy bị trôi vào biển. Với quy lực của ngươi, hãy đem số tài sản ấy về, đổ đầy kho bạc. Lại còn một tài sản khác nữa, trị giá 180 triệu đồng, nằm chôn không chủ tại một chỗ nào đó. Hãy lấy đem về, đổ đầy kho bạc trống không. Với 540 triệu đồng ấy, ngươi đổ đầy các kho bạc trống không, lấy đó để đền tội, rồi đến xin vị đại triệu phú tha tội cho. Thần nữ đáp, tốt lành thay, thưa thiên chủ. Thần nữ chấp nhận lời thiên chủ, mang lại tất cả tài sản như đã được nói. Nửa đêm, thần nữ đi vào phòng rực rỡ của vị triệu phú, chiếu sáng hào quang, đứng giữa hư không. Được hỏi là ai, nàng đáp, thưa bậc đại triệu phú, tôi là thần nữ mù quáng ngu si ở tại cửa gác thứ tư. Do tôi quá ngu si, không biết công đức Đức Phật đã nói với ngài những lời lỗi lầm trong những ngày trước. Hãy tha lỗi ấy của tôi. Theo lời thiên chủ đế thích, tôi đã đòi lại số tiền nợ 180 triệu đồng cho ngài, đã đem lại số tiền 180 triệu đồng bị trôi ra biển và một số tiền 180 triệu đồng khác được chôn giấu vô chủ tại một chỗ nọ. Như vậy, tôi đã mang lại 540 triệu đồng đổ đầy các kho bạc trống rỗng của ngài để chuộc lại tội lỗi. Số tiền ngài đã tiêu dùng cho tinh xá kỳ viên, tất cả nay đã được thâu lại. Tôi vì không có trú xứ nên rất khổ sở. Chớ nghĩ đến những gì tôi đã làm do sự vô trí của tôi. Hãy tha thứ cho tôi, thưa bậc đại triệu phú. Ông cấp cô độc nghe vậy, tự nghĩ, thần nữ này đang nói đã lập công chuộc tội và đã nhận tội của mình. Bậc đạo sư sẽ suy xét việc này và sẽ cho nó biết những công đức của mình. Ta sẽ đem thần nữ đến gặp bậc chánh đẳng giác. Vị triệu phú nói, này thần nữ, nếu ngươi muốn xin lỗi ta, hãy xin lỗi ta trước mặt bậc đạo sư. Lành thay, tôi sẽ làm như vậy. Hãy đưa tôi đến bậc đạo sư. Vị triệu phú bằng lòng. Khi đêm đã tàn, vào buổi sáng, vị triệu phú đem thần nữ đến bậc đạo sư và báo cáo với Đức Như Lai tất cả việc làm của thần nữ. Bậc đạo sư nghe xong liền nói, ở đây, này gia chủ, kẻ làm ác, khi điều ác chưa chín mùi, kẻ ấy thấy là thiện. Khi điều ác của kẻ ấy chín mùi, chỉ khi ấy, kẻ ấy mới thấy là ác. Kẻ làm thiện, khi điều thiện chưa chín mùi, kẻ ấy thấy là ác. Khi điều thiện của kẻ ấy chín mùi, chỉ khi ấy, kẻ ấy thấy là thiện. Sau đó, bậc đạo sư nói lên hai bài kệ này trong pháp cú số 119 và 120. Người ác thấy là thiện, khi ác chưa chín mùi. Khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi. Khi thiện được chín mùi, người hiền thấy là thiện. Cuối bài kệ này, thần nữ chứng quả dự lưu. Nàng đảnh lễ chân có tô điểm bánh xe của bậc đạo sư và nói, bạch Thế Tôn, vì bị nhiễm tham ái, bị sân kích động, bị si mờ ám, bị vô minh bao phủ, con không biết những công đức của Thế Tôn đã nói những lời ác, xin tha thứ cho con. Rồi nàng được bậc đạo sư tha thứ và được vị đại triệu phú tha thứ. Lúc bấy giờ, ông cấp cô độc ở trước mặt bậc đạo sư nói lên công đức của mình. Bạch Thế Tôn, thần nữ này đã cố sức ngăn chặn con, chớ cúng dường Đức Phật vân vân, nhưng không có thể ngăn chặn con được. Nàng đã cố ngăn chặn con, chớ bố thí, nhưng con vẫn bố thí. Bạch Thế Tôn, đấy là công đức của con.
Bậc đạo sư nói, này gia chủ, ông là thánh đệ tử đã chứng quả dự lưu, có lòng tin bất động, có tri kiến thanh tịnh. Thật không có gì kỳ diệu là ông đã không bị ngăn chặn bởi thần nữ bất lực này. Nhưng có điều thật sự kỳ diệu là người hiền trí thuở quá khứ, khi Đức Phật chưa xuất hiện, khi trí tuệ chưa chín mùi, dầu ác ma, chủ cõi dục giới, đứng giữa hư không nói lớn, nếu ngươi bố thí, ngươi sẽ bị thiêu sống trong địa ngục này, và chỉ rõ một hố đầy than hừng sâu đến 80 khuỷu tay. Dầu bị ngăn, chớ bố thí, người hiền trí vẫn đứng giữa đó sen bố thí như thường. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của ông cấp cô độc, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình một vị triệu phú ở Ba La Nại. được nuôi dưỡng trong sự xa hoa như một hoàng tử. Khi đến tuổi trưởng thành, vừa mới 16 tuổi, Bồ Tát đã đạt đến điêu luyện trong tất cả kỹ thuật. Sau khi cha chết, được đặt lên địa vị triệu phú, Bồ Tát cho xây dựng 6 trường bố thí, 4 nhà tại cửa 4 thành, 1 nhà tại trung tâm thành, 1 nhà trước cửa trú xứ của mình, và tổ chức bố thí lớn, giữ giới, tuân giữ những ngày Bồ Tát. Một hôm trong giờ điểm tâm, khi các món ăn hảo hạng được mang vào cho Bồ Tát, một vị độc giác Phật sau 7 ngày thiền vừa xuất định và nhận xét: đã đến giờ đi khất thực, nay ta phải đến nhà của vị triệu phú Ba La Nại. Sau khi chùi răng với que đánh răng bằng cọng trầu leo, rửa mặt tại hồ Anotatha, rồi đứng trên cao nguyên Manosila, vị độc giác Phật mang y dưới, cột dây lưng, đắp y ngoài, lấy bình bát bằng đất do thần thông quá hiện, đi ngang qua hư không và đứng trước cửa nhà. Trong khi bữa điểm tâm được mang vào cho Bồ Tát, Bồ Tát thấy vị độc giác Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nhìn người đứng hầu, chỉ rõ cần dâng cúng món ăn. Người hầu nói: thưa ông chủ, con phải làm gì? Bồ Tát nói: hãy đem bình bát vị ấy lại đây. Ngay trong thời khắc ấy, ác ma lồng lộn hiện lên, tự nghĩ: vị độc giác Phật này chỉ được đồ ăn từ 7 ngày trước. Nếu hôm nay không được ăn, vị ấy sẽ chết. Ta sẽ làm vị ấy chết và làm vị triệu phú chấm dứt việc bố thí. Ngay lúc ấy, ác ma đi đến, hóa hiện ở trong nhà một hố than hừng sâu 80 khuỷu tay. Hố ấy đầy những than hừng bằng cây keo cháy rực, cháy đỏ có ngọn, hiện ra như địa ngục. Sau khi tạo ra hố than hừng ấy, ác ma tự mình đứng giữa hư không. Người hầu đi đến định mang bình bát lại, thấy vậy hoảng sợ quay lui. Bồ Tát hỏi: này con thân, sao con trở lui? Người ấy nói: thưa ông chủ, trong nhà có một hố than hừng, cháy đỏ rực, cháy có ngọn. Những người khác đi đến cũng hoảng sợ chạy trốn hết. Bồ Tát suy nghĩ: hôm nay ác ma có uy lực, đang nỗ lực ngăn chặn ta bố thí. Ta cần phải cho nó biết, dù trăm ma, ngàn ma, trăm ngàn ma, cũng không làm cho ta dao động. Hôm nay, chúng ta sẽ làm cho chúng thấy ai mạnh hơn ai, ai có uy lực hơn ai. Bồ Tát tự mình cầm lấy bát cơm đã sẵn sàng, đi ra khỏi nhà. Đứng ngay trên bờ hố than hừng, nhìn lên trời, thấy ác ma liền hỏi: ngươi là ai? Ta là ác ma. Có phải ngươi quá hiện hố than hừng này? Phải, chính ta quá hiện. Vì mục đích gì? Vì mục đích ngăn chặn ngươi bố thí. Vì mục đích giết mạng sống của vị độc giác Phật. Bồ Tát nói: ta sẽ không cho ngươi ngăn chặn ta bố thí. Ta cũng không cho ngươi giết mạng sống của vị độc giác Phật. Hôm nay, ta sẽ làm cho ngươi biết giữa ta và ngươi, ai có sức mạnh lớn hơn. Vẫn đứng trên bờ hố than hừng, Bồ Tát nói: bạch Thế Tôn, độc giác Phật, dầu con có rơi đầu lộn ngược vào hố than hừng này, con vẫn không trở lui. Mong Thế Tôn chấp nhận món ăn do con cúng dường. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ này: ta thà rơi địa ngục, chân trên đầu phía dưới, ta sẽ làm việc thánh, hãy nhận lấy món ăn. Rồi với quyết tâm vững chắc, Bồ Tát cầm bát cơm, bước lên mặt hố than hừng. Khi Bồ Tát làm như vậy, từ mặt hố than hừng sâu đến 80 khuỷu tay, mọc lên một đóa hoa sen tuyệt đẹp, đỡ lấy chân Bồ Tát. Từ hoa sen ấy, nhụy sen khoảng chừng một đấu lớn phun lên, rơi trên đầu bậc đại sĩ, phủ khắp toàn thân như rắc hột vàng. Bồ Tát đứng trên đóa hoa sen, đặt vào trong bát vị độc giác Phật những món ăn thượng vị khác nhau. Vị độc giác Phật nhận đồ ăn, nói lên lời tùy hỷ, rồi quăng bình bát lên trên hư không. Và ngay trước mắt của đại chúng, tự mình bay lên hư không về phía Hy Mã Lạp Sơn, để lại một đường mây gồm nhiều hình thù kỳ diệu đặc biệt. Còn ác ma bị thất bại và sầu muộn, đi về trú xứ của mình. Bồ Tát vẫn đứng trên tòa sen, thuyết pháp cho đại chúng, tán thán bố thí, giới đức, và cùng với đại chúng vây quanh, bước vào trú xứ của mình. Bồ Tát trọn đời làm công đức, rồi khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói, này gia chủ, việc này không có gì kỳ diệu khi một người đầy đủ tri kiến như ông không để cho thần nữ làm dao động. Thật sự kỳ diệu là những gì bậc hiền trí đã làm trong thời quá khứ. Thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân. Thời ấy, vì độc giác Phật, tại chỗ ấy nhập Niết Bàn. Còn ta chính là người triệu phú Ba La Nại, sau khi đánh bại ác ma, đứng trên đóa sen, cúng dường thức ăn thất thực vào bát của vị độc giác Phật.